Chúng ta tiếc đời thánh tâm đóng khôn sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hãnh như thế không chỗ nào tôi đâu thắng nơi tựa an toàn là bốn lần vô thường.
Dạ, Lớp 10 Thích Tha Gia. Đây là chương trình Phật học Thích Tha Tham Ma trên Đạo Tháp. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 11:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính thành thượng tế chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Bangha, bản dịch của tỳ kheo Người Thiện. Đề tài hôm nay: khéo tác ý và trí tuệ. Sẽ do thượng tọa Nhất Đản giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm niệm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hà đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, kịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Bangha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: khéo tác ý và trí tuệ. Đức vua đã nói rằng: thưa ngài, tác ý có gì là tướng trạng, tuệ có gì là tướng trạng? Câu đại vương: tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng, tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng. Thưa ngài, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng nghĩa là thế nào? Xin ngài cho ví dụ. Câu đại vương có biết về những người gặt lúa không? Thưa ngài, đúng vậy, chẳng có biết. Câu đại vương, những người gặt lúa cắt cây lúa như thế nào? Thưa ngài, họ nắm bó lúa bằng tay trái, cầm cái liềm bằng tay phải, rồi cắt bằng cái liềm. Câu đại vương, giống như người gặt lúa nắm lấy bó lúa bằng tay trái, cầm lấy cái liềm bằng tay phải, rồi cắt bằng cái liềm. Tương tự y như thế, hành giả nắm lấy ý bằng sự tác ý, rồi cắt đứt các phiền não bằng tuệ. Câu đại vương, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là như vậy, tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng nghĩa là như vậy. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Dạ, Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Đắc Đạo Thường Vi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thượng Trọng Thích Ca Quý Phật Tử. Thưa quý vị, hôm nay lẽ ra bài học này do Chư Tôn Thượng Quyền giảng giải, nhưng Chư Tôn Thượng Quyền giờ chót bận một vài việc không có vào trong được. Do vậy thì chúng tôi xin nghỉ ngơi quyết. Thưa quý vị, là trước khi đi vào trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến một điều mà Chư Tăng nhiều khi giảng giải một cái Phật tử chỉ nghe mà không có để ý, là chỉ trạng thái hay là chỉ lắc cái nắng. Cái bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, chữ này dùng được dịch là tướng trạng, chỉ tướng trạng hay là trạng thái ở đây được hiểu như là một cách nhận diện, cách phát. Ví dụ như chúng ta có mặt ở trong một buổi họp mặt, có 10 người tham dự, thì chúng ta biết là 10 người đó mỗi người có một vai trò riêng, có một diện mạo riêng, có một sở trường sở đoản riêng. Chúng ta phải biết rõ từng người ấy, thì chúng ta mới có thể nói chuyện một cách thích hợp, làm việc một cách thích hợp. Còn nếu đối với chúng ta một cách mơ hồ, thì thưa quý vị, rất khó khăn để chúng ta làm việc. Cho dù là cái phương diện pháp học hay là pháp hành, thì hành giả tu tập hay là một người nghiên cứu phải nắm rõ về cái chi pháp, về đề tài mà chúng ta đang nói chuyện. Trong thế giới của Phật Pháp, hầu như lĩnh vực nào thì cũng có rất là phong phú. Ví dụ chúng ta nói phiền não, dù nó ít là tham, sân, si, hoặc giả là nói nhiều, như theo A Tỳ Đàm thì nói đến những cái tâm sở hay là những thuộc tánh bất thiện, si vô tàm, vô quý, vô vật. Sân tật lẫn hối, tham ngã mạng, tà kiến, phụ cầm, thủy miên, hoài nghi. Nói cách nào đi nữa thì nếu chúng ta có thể nhận diện từng pháp một thì cái trạng thái pháp đó nó phải được nói rõ, phải được định nghĩa một cách đặc thù, chứ không thể nào mà chúng ta cái nào nó cũng giống như nhau. Thế vì pháp học thì nó cần sự phân biệt như vậy, pháp hành nó cần sự phân biệt như vậy. Còn cái trạng thái rất là quan trọng, hay cái tướng trạng rất quan trọng, và điều đó là điều mà chúng ta sẽ được nghe ở trong bài kinh này, ở trong tác phẩm Milinda Patha. Khi vua Milinda hỏi tôn giả Nagasena nhiều về những điều liên quan đến trạng thái, và nếu quý Phật tử nào có học vi diệu pháp hay là môn A Tỳ Đàm thì chúng ta cũng thấy rằng mỗi một cái chi pháp đều có những định nghĩa, như là trạng thái, đối tượng, phần sự, nhân cần thiết. Những khía cạnh đó đó là những khía cạnh mà không thể thiếu khi mà chúng ta học A Tỳ Đàm. Và nếu một người học đó, mà cái người học không có nắm rõ những trạng những điều đó, như khi chúng ta nói về một người, chúng ta nói rằng về chiều cao chiều thấp người đó, hình dạng ra sao, rồi chúng ta nói đến cái công ăn việc làm hay cái vai trò người đó làm gì, rồi cái gia thế như thế nào, vân vân, thì chúng ta càng thêm chi tiết thì chúng ta càng biết rõ về người đó. Thì một pháp mà kêu định nghĩa rất là quan trọng là chúng ta biết về tướng trạng hay là chúng ta biết về trạng thái. Thưa quý vị, trong câu hỏi ngày hôm nay, vua Milinda đã hỏi bằng cách là tỷ giảm, tức là sự so sánh. Tỷ giảm là một ở trong những cái phương pháp mà nó làm cho chúng ta thấy rõ được sự việc. Thường thường người ta có nhiều cách để người ta đến với một cái đề tài theo phương pháp lý luận, bằng cách là chúng ta minh họa điều đó, hay là bằng cách chúng ta so sánh điều đó. Cái sự so sánh gọi là tỷ giảm. Cái sự so sánh nó cho chúng ta hiểu cái sự tương phản. Và riêng ở trên phương diện lý luận hay cái việc nghiên cứu được, thì điều đó đó nó giúp cho chúng ta hiểu một cách chân xác hơn. Bởi vì chúng ta có được dịp để làm một so sánh. Ví dụ ở trên đời này nó có những thứ mà nó gần gần giống nhau, nhưng mà nó lại rất khác nhau. Ví dụ như chúng ta nói về cái cung và cái ná, là nó giống nhau, nó khác nhau. Hay là chúng ta nói con lươn và con rắn, thì nó có một số điểm giống nhau nhưng có số điểm khác nhau. Hay chúng ta nói cái tùng với cái bách chẳng hạn. Nếu mà chúng ta chỉ nói một cây, có nhiều khi mà nói cái này nó sẽ bên, nó tương phản cái kia. Bởi vì trên phương diện nghiên cứu hay là tìm hiểu, sự tương phản từ cái sự tỉ dạo hay là so sánh giúp cho chúng ta hiểu được nhiều. Ở đây thưa quý vị, bài học này Ubilin ra hỏi. Về sự dị đồng giữa hai Phật. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu. Chúng tôi sẽ hỏi quý Phật tử có câu trả lời không? Dạ vâng, dạ cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi xin được hãy nói một chuyện mới có tất cả là ngoài lề một chút xíu. Vấn đề hiện tại ngày hôm nay là khi mà chúng tôi sử dụng cái bản dịch liên đạo tấn tạo của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên đó, thì đúng như nhiều quý vị biết rằng khi mà sử dụng một bản dịch nào đó, thì đầu tiên chúng tôi rất là cảm kích và biết ơn dịch giả đã dày công để chuyển bản sản cái việc. Tuy vậy chúng tôi phải có một điều rằng có một số cái dùng ngữ, một số cái từ chuyên môn từ các bản dịch này đó, khiến cho chúng tôi ngần ngại không ít. Thân tình mà nói thì chúng tôi phải thú thật với quý Phật tử là cho đến nay thì vẫn chưa có một cái bản dịch nào bằng thiện ngữ mà từ tiếng từ của bản Kinh Milenabatha, và chúng tôi cảm thấy là hoàn toàn vừa ý. Chúng ta ít nhất là có 3 bản dịch ở trong tiếng Việt mà chúng tôi có đề cập với quý vị. Nhưng 3 bản dịch này, mỗi bản dịch nó đều có vấn đề. Hay là ít nhất là nó có nhiều điểm mà chúng ta sử dụng, chúng ta phải cẩn thận. Bản dịch tiếng Việt này tương đối là bản dịch tốt nhất so với 3 bản kia, 2 bản kia. Nhưng mà tốt nhất cũng không có nghĩa là chúng ta không thể không có để ý được chuyện. Nó là từ vựng. Ở trong ở trong bản dịch này có đôi lúc có một số các từ vựng mà thật ra gọi là dịch đại loại đó thì chúng ta không nghe không có vấn đề, nhưng mà khi mà với một người chuyên vào một ngành nào đó, ví dụ như về anti đàm vậy là vi diệu pháp, thì nó thực sự có vấn đề. Thì ví dụ như là chữ thức và chữ ý thức, chữ nguyên nhân á, dịch là thức á, thì là một cách dịch rất là bình thường, nhưng mà dịch là ý thức á, thì thực sự là phải để ý chút xíu. Tại ở trong anti đàm thì chữ ý thức và chữ thức á, nó được dùng rất là khác nhau. Ở trong bản dịch ngày hôm nay của mình, cái chữ yoniso manasikara mà dịch là tác ý đó, thì thật sự nó cũng mới nghe quý Phật tử, nếu quý vị không để ý thì mới chi, nhưng mà nếu để ý thì nó cũng có chút vấn đề, không phải chút vấn đề mà vấn đề cũng lớn. Tại vì nhớ yoniso manasikara chúng ta dịch là tác ý, thì yoniso manasikara cũng phải dịch là tác ý luôn, nhưng mà hai cái từ đó nghĩa nó khác nhau hoàn toàn. Chữ yoniso manasikara mà ở đây thường được dịch, thường dịch là chánh tư niệm, hay là khéo tác ý, hoặc là như lý tác ý, hay là khéo suy nghĩ. Chứ tôi lấy ví dụ như là trường hợp Bà Quý Sa Kha và đến chùa Vị Viên đã lấy Phật, và lúc mà đến bà mặc một cái mang theo cái áo choàng rất là đắt tiền, rất là quý giá, vì nhà giàu mà đi dự lễ hội mà. Nhưng mà khi mà bước vào chùa bà mới suy nghĩ là mình không có nên vào đại lễ Đức Phật mà ăn mặc đồ y phục quá sang trọng, quá xa hoa như thế này. Bà đã tháo cao tròn ở bên ngoài rồi phải cuộn nó lại, phải giao cho người hầu, một người nữ tỳ hầu theo hầu bà đó. Thì cái người gia nhân đó có phần sự giữ chiếc áo đó, chiếc áo rất là quý. Thưa quý vị, rồi cái người gia nhân đó vì mãi mê nghe Phật, vì thiếu chánh niệm, hay là vì cái tật hay quên, nên khi đi về thì lại bỏ quên cái chiếc áo đó lại. Và bà sai người trở lại đi tìm chiếc áo đó. Và có dặn, nếu chiếc áo đó mất rồi thì thôi, nếu chưa ai đụng nó sẽ mang về. Và nếu chị Tăng mà đã giữ chiếc áo đó, cái này cách khác gì. Mà sao có cách xử lý khác. Thì khi trở lại thì quả thật là tôn giả Ananda, thị giả của Đức Phật, biết chiếc áo là của bà, tôn giả đã cất giúp. Khi người nữ thì trở lại thì được biết câu chuyện như vậy, thì bà Visakha đã phát tâm để bán chiếc áo đó để cúng dường cho Tam Bảo. Và thứ gì vì chiếc áo rất là đặt tiền nên chi, cuối cùng bà lại chính là người bỏ tiền ra mua chiếc áo đó, mua lại chiếc áo của mình và dùng số tiền để cất một ngôi chùa gọi là Bút Pa Ra mà Đông Phương Tự, một ngôi chùa nằm ở phía đông của chùa Vị Viên. Cái câu chuyện mà mình được biết là trong khi sự kiện thì xảy ra thì thay vì quở trách người gia nhân đã vô ý vô tư bỏ quên chiếc áo đắt tiền, thì bà lại cảm ơn người gia nhân là đã tạo cho bà một cơ hội để làm phước. Rất là nhiều cái sự việc ở trong đời sống của chúng ta, cái cách suy nghĩ nó chỉ khác nhau trong căn tất thôi, nhưng mà nó làm cho cái sự việc nó khác một cách hoàn toàn. Cái đó chúng ta gọi là yoniso manasikara, hay là khéo suy xét, hay là chúng ta cũng có thể nói theo ngôn ngữ bây giờ gọi là nhìn sự việc với tích cực. Nhìn sự việc với tích cực, nhìn sao cho nó được có phiền não, nhìn sao đó mà cũng sự việc rất có nhiều người họ, khi người họ nói tới nó luôn họ sinh ra phiền não. Cũng sự việc rất có nhiều người nhìn tới nhìn lui thấy nó không có chuyện gì hết. Đây là cái điểm rất là tinh tế, nó tùy vào cái cá tính, nó tùy vào cái trí tuệ của người đó. Cái gọi là khéo tác ý mà chúng ta nghe mà có thể nói là thường nhất nổi bật nhất ở trong kinh điển Phật pháp, ở trường học của ngài Phú Lô Na hay là ngài Buddha, khi ngài đến đảnh lễ và xin Đức Phật cho phép đi qua xứ Sudaparamita để hoàn pháp, thì Đức Phật ngài nói rằng, nghe người ta nói rằng người dân sĩ đó thô lỗ cộc cằn, giả sử như con đến đó bị những người đó họ chửi mắng thì con nghĩ sao? Thì ngài Buddha bạch Đức Thế Tôn, nếu con bị những người chửi mắng thì con nghĩ sao? Để ra họ còn rất tốt, họ mới chửi con chứ chưa đánh con. Thưa quý vị, ở trong cuộc đời này ít người trong chúng ta có cái suy nghĩ như vậy. Đừng nói chi người ta chửi mình, người nào họ giận mình, họ gặp mình họ không chào là mình cũng quan trái vào họ rồi. Tại sao không bắt chước về Phú Lô Na và suy nghĩ rằng người ta có thể chửi mình, thậm chí người ta sẽ đánh mình, nhưng mà người ta không chửi, người ta không đánh mình, mà người ta chỉ gặp mình mặt mình họ im lặng thôi. Tức là kể ra như vậy họ cũng còn tốt, nhưng chúng ta không nghĩ như vậy. Nhiều khi mình gặp ai đó mà họ phiền hà với mình mà họ không đó, họ nói mình họ đứng lên đó, thì mình ngược lại mình muốn đặt vấn đề cho lớn chuyện này. Nói là bà đó thì anh đó nói nặng tôi không giận bằng cái thái độ im lặng đó. Chúng ta suy nghĩ sao mà cho nó gọi là lết bằng dậy sống. Chúng ta nghĩ sao mà cho cái sự việc nó càng lúc nó tồi tệ thì chúng ta mới suy nghĩ. Ví dụ như người ta giận mình, thay vì họ đến họ hành hung họ đánh mình, vì họ giận mình họ gặp mình nữa họ không nói gì hết, thì tại sao mà không suy nghĩ lên, kể ra họ còn rất là tốt. Thì cái suy nghĩ đó chúng ta gọi là khéo tác ý. Theo hoặc giả chúng ta lấy ví dụ khác, là mình biết câu chuyện đường thiền và thành thiền. Mình gặp lúc trời nóng quá, trời lạnh quá, thì vì mình ngồi đó mình than, mình bực bội, thế rồi nhưng mình không có duyên với chuyện thành thiền, thì mình vô đây tự nhiên lúc này thời tiết khó chịu quá. Thì có nhiều người họ có suy nghĩ khác, chính thời tiết đó, nó là cái nguyên nhân của sự tinh tấn. Nếu cái diện dễ chịu quá thì tâm của chúng ta nó không có tinh tấn, không có phấn đấu, và do vậy lấy cái sự khó chịu của thời tiết là một cái điểm tựa để đi tới, để nhắc lên cái sự tinh tấn của mình. Thì thật ra cái cách suy nghĩ mà nó gọi là khéo hay không khéo, khéo hay là cũng thiện xảo hay là không thiện xảo, ở đây mà ở trong kinh điển Đạo Phật nó là một bước đầu để chuyển hóa cuộc sống, và nó là một cái gì tương đối rất là quan trọng. Chúng tôi muốn dùng nhiều cái cách nói của người bình thường ở ngoài đó để chúng ta hiểu về cái chữ Yoniso Manasikara này. Chúng ta gọi là khéo suy xét hay là cùng suy xét, gọi là nhận thức một cái tích cực hay là nhận thức tiêu cực, hoặc giả trong cái ngôn từ mà Việt Nam bây giờ cái đôi khi họ dùng nghe nó bây giờ có lẽ là ở Việt Nam ta ảnh hưởng cái tối của người miền Bắc hay là cái nông sản chúng tôi không biết, nhưng mà đôi khi cũng dùng danh từ giao to búa lớn, gọi là cái tư duy nó có văn minh hay không. Thì ra khi chúng tôi chụp cái nhưng có nhiều khi cái tư duy có văn minh hay không là cái này nó cũng là một cách để chúng ta dịch cái chữ Yoniso Manasikara. Một cái người mà cũng thời sự việc như vậy, cũng thời cái cảnh ngộ như vậy, cũng thời cái tình huống như vậy, nhưng mà hai sự suy nghĩ khác biệt đã tạo nên hai cái phản ứng hoàn toàn khác biệt. Ở trong kinh điển của Phật pháp thì nói nhiều về chữ Yoniso Manasikara. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu có một điểm mà Vua Milên đã hỏi là cái sự khác biệt thế nào là tướng trạng của khéo tác ý và thế nào là tướng trạng của trí tuệ. Có thể chúng ta nghĩ là khéo tác ý đó nó chính là trí tuệ hay trí tuệ phải kể trong đó có khéo tác ý. Nhưng mà bằng cái sự tinh tế của một nhà học Phật cũng phải nói là bằng cái sự tinh tế của một bậc thánh nhìn cả pháp thì hai điều này rất là khác biệt với nhau. Chúng ta hãy đọc rõ lại ở trong cái dịch cái chữ tác ý, nhưng mà chúng tôi tạm nói cho nó gần chỉ bản dịch chút xíu, gọi là khéo tác ý. Thực ra cái chữ tác ý nó có nhiều nghĩa lắm ở trong tiếng Việt. Như bây giờ chúng ta nói khéo tác ý thì được định nghĩa là sự cân nhắc, và trí tuệ ở đây để định nghĩa là sự cắt đứt. Bây giờ chúng ta nói qua cái chuyện thì cân nhắc thì chúng ta đã hiểu rồi. Chỉ cân nhắc ở đây có nghĩa là biết lẽ hơn thiệt, biết được cái trọng của cái khinh, biết được điều nào là điều nên ít nhận thức và điều nào là điều không nên nhận thức. Chúng ta gọi đó là sự cân nhắc. Bây giờ chúng ta nói đến trí tuệ. Thứ gì một ở trong những cái biểu tượng mà rất là thú vị của Phật giáo Mật Tông đó là cái gọi là cái kim cang chùy, hay cái chùy kim cang. Thì từ ngàn xưa đó người ta đã biết rồi, kim cương hay kim cang nó có cái độ rắn. Cái độ rắn đó nếu nó có góc cạnh thì xem như là đủ rắn nhất, rắn hơn cả kim loại. Ngày nay ví dụ như là trong một số các cái mũi khoan, cái khoan dầu hỏa đó, người ta vẫn dùng cái bột của kim cương, kim cang để gắn vào trong đầu các mũi khoan, tại vì nó có khả năng chịu đựng được cái sự bào mòn. Thế đó hồi xưa ta dùng cái gọi là kim cương trí hay là kim cang trí. Thì như chúng ta biết là Phật giáo Đại Thừa đó chỉ đề cao Bồ Tát Hạnh, đề cao Đại Bi Tâm. Nhưng mà Phật giáo Mật Tông đó thì lại có một cái khuynh hướng khác một chút, là đề cao trí tuệ kim cương. Ở đây chúng tôi cũng không muốn làm một sự so sánh giữa cái gọi là Đại Thừa hay là Kim Cang Thừa. Mặc dù Kim Cang Thừa nhiều khi không nói họ cũng là Đại Thừa hay Đại Thừa, đó là bao gồm Kim Cang Thừa. Nhưng mà khi thật mà nói thì Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thì họ lại thích nhấn mạnh đến cái Kim Cang Thừa. Thì thứ gì cái trí tuệ mà được ví dụ như kim cương nó lại là một cái hình ảnh rất là thú vị. Nó tượng trưng cho cái khả năng có thể cắt đứt. Tại vì ví dụ chúng ta dùng cái lưỡi dao chúng ta cắt vật gì đó thì cái lưỡi dao nó phải rắn chắc hơn, nó mới đi xuyên qua được. Nếu mà ví dụ như là cái lưỡi dao nó mềm hơn cái vật mà chúng ta sẽ cắt được thì thứ gì đó sẽ là mẻ lưỡi dao đi. Lưỡi dao sẽ cắt được. Điều đó cái tướng của trí tuệ chúng ta gọi là sự xuyên suốt. Sự xuyên suốt hay là quán triệt hay là thấu triệt hay là chỉ chọc thủng hay chỉ xuyên qua. Khả năng mà cắt đứt, chọc thủng, xuyên qua hay là xuyên suốt hay là thấu suốt đó, nó là cái đặc tính của trí tuệ. Ở trong Anh ngữ thường họ dùng cái chữ penetrating. Yeah, penetrating tức là cái sự chọc thủng xuyên suốt mà. Người ta lấy ví dụ như là các vệ tinh đó, tức là vệ tinh về biển thám, họ tìm cách để họ có thể chúng ta tạo quần để nhìn hay là tìm hiểu những cái sự việc xảy ra ở trên mặt đất này, nó xuyên qua một cái chiều dài của không gian, nó xuyên qua các đám mây, nó xuyên qua những cái ngăn ngại mà có mắt thường chúng ta không có. Có nhiều thứ mắt thường chúng ta nhìn, thí dụ mắt thường chúng ta nhìn có đám mây nó cản trở chúng ta nhìn không ra, nhưng với một số các vệ tinh viễn thám đó, nó có khả năng nhìn xuyên qua những đám mây, nhìn chọc thủng những đám mây nhờ cái hệ thống radar cực mạnh của nó. Thì tương tự như vậy, trí tuệ là một cách mà đưa chúng ta đến sự việc mà xuyên qua những cái ngăn ngại ở bên ngoài. Thật ra khi mà chúng ta đề cập đến trí tuệ thì chúng ta phải nói đến cái tính cách, gọi là cái khả năng để mà gọi là chấp thuận sân khấu quán triệt. Và khi mà làm một cái so sánh thì phải nhận ở đây là một cái so sánh rất là thú vị. Cho đến bây giờ thì chúng ta cũng rất khó tìm một so sánh nào mà hay hơn so sánh này. Đó là khéo tác ý. Ở đây chúng tôi không biết là có vị nào biết gặt lúa không? Cái chuyện gặt lúa đối với chúng tôi hồi nhỏ ở miền quê là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có nhiều vị ở đây, có lẽ là quý vị không có thói quen với gặt lúa. Chúng ta đại khái chúng ta nói cho mình, quý vị tưởng tượng là chúng ta có cái liềm á. Cái liềm để cắt lúa hay cắt cỏ đi, chúng ta đã cắt cỏ. Thì muốn cắt cỏ thì mình phải đứt cái liềm quơ mình cắt được. Là bởi vì khi quơ như vậy có thể đứt một vài cọng lúa, nhưng mà thực sự nó không thể gọi là cắt lúa được. Mình muốn cắt lúa hay là cắt cỏ thì mình nói cắt cỏ cho thỏ ăn hay là cắt cỏ cho ngựa ăn chứ hay. Thì khi phải cắt cái tay mình phải gom, và gom lại, gom được bao nhiêu trong nắm tay của mình. Thì gom lại xong mình dùng cái lưỡi liềm cắt. Một cái động tác đơn giản như vậy tới đòi hỏi hai việc. Một là chúng ta gom nó lại, hai là chúng ta dùng dao cắt. Cái gom lại để người ví dụ cho khéo tay. Và cái lưỡi liềm mà cắt tôi có khỏi mình cho trí tuệ. Nói một cách dễ hiểu hơn là để chúng ta có thể xử lý một sự việc một cách khôn khéo, một cách tốt nhất thì chúng ta cần hai phần. Một là chúng ta có cái quy định rõ cái phạm vi hay là cái giới hạn, và thứ hai là chúng ta hướng cái sự nhận thức của chúng ta vào việc đó. Về điểm này thì thưa quý vị, đa số chúng ta bị một cái bệnh gọi là bệnh lan man. Và bệnh lan man tức là nói không có tập trung, nói không có đề tài, nói từ cái này nó chảy qua cái kia chảy qua cái nọ. Mà khi mà chúng ta nói lan man như vậy đó, đôi khi chúng ta không có đàm luận được. Tại sao không đàm luận được? Tại vì bây giờ chúng tôi lấy ví dụ như Thì tôi tuổi siêu, thì tôi có học Phật Pháp đến đâu đi nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn nói chuyện thừa độ thời xưa thì chúng ta phải nói rõ đây là đề tài Phật Pháp. Nói chuyện Phật Pháp thì chúng ta mới lấy kinh điển ra mà chúng ta nói. Chứ nói chuyện lang bang mà không biết mình lấy tiêu chuẩn gì. Khi chúng ta nói về khoa học, khi chúng ta nói về dưỡng sinh, khi mà chúng ta nói về chuyện nấu ăn, chuyện đằng kia thì ngồi đúng chuyện thôi. Khi chúng ta nói thì chúng ta phải có một cái phạm vi nào để chúng ta tập trung. Rồi ở trong cái phạm vi đó thì chúng ta phải định rõ đó. Tới Phật Pháp là ngày hôm nay chúng ta đang bàn về tác phẩm Milena Bacchan chẳng hạn. Thì chúng ta cũng nói rõ trong tác phẩm đó câu nào. Nói chung là để trí tuệ có thể làm việc được thì nó phải có cái phạm vi được quy định rõ ràng. Ở trong cái phạm vi đó thì chúng ta mới biết được sự việc đó nên nói về phương diện nào hay làm cái gì. Ở đấy chúng ta thử vì là một người mà gặp nghịch cảnh, họ nghĩ rằng chính nhờ nghịch cảnh này mà mình có thể phấn đấu. Thì như vậy họ đã vẽ cho họ một cái phạm vi. Phạm vi đó là gì? Mình là một người tu tập, mình là một người cải thiện bản thân, mình là người làm sao trưởng dưỡng thiện pháp và ngăn trừ bất thiện pháp. Phải có cái phạm vi được rõ ràng như vậy, mình mới biết cái chỗ đứng, cái vị thế, mình mới biết là mình đang làm cái gì. Cũng giống như chúng tôi nói chuyện với quý Phật tử, mà chúng tôi nói từ đầu chí cuối, từ đoạn này qua đoạn kia mà chúng tôi không biết chúng tôi đang nói cái gì. cứ vô bắt cái này nói qua kia, kia qua nọ thì thực sự nó có vấn đề. Nói chuyện thì nó cũng phải có một cái đề tài rõ ràng, một cái bố cục rõ ràng, dựa trên đề tài bố cục đó thì chúng ta mới nói. Còn nếu mà chúng ta bị mình lang mang thì thực sự thưa quý vị, chúng ta không làm gì hết, rất là khó. Nhiều lúc chúng đi thưa quý vị rằng đi ở trên một đoạn đường hay là ngồi nói chuyện với một người nào đó, cái khéo nói và không khéo nói đó, là cái người khéo nói đó là người đó không có lạc đề, biết mình đang nói cái gì. Ví dụ mình ngồi xuống mình bàn về về văn học, về nghệ thuật, mình bàn văn pháp, và có nhiều người gặp họ, họ đưa ra một vấn đề mà không có vấn đề nào liên quan đến vấn đề nào hết, họ nói từ cái, nó trôi dạt từ thứ này sang thứ khác, thì cái đó chúng ta gọi là không có khéo tay. Muốn trí tuệ làm việc thì phải cho nó một cái lãnh vực, phải cho nó một cái phạm vi, cho nó một cái khuôn khổ. Giống như mình muốn cắt lúa hay cắt cỏ, cái tay mình phải gom, phải gom cái cỏ cái lúa lại, chứ nếu không gom lại thì thực sự lấy cái lưỡi hái quơ quơ vậy thì nó đứt một vài ngọn cỏ thôi, chứ không thể nào, không thể nào mà cắt một thành một bó cỏ, không thể cắt thành một đống cỏ, một đống lúa được, không làm được. Thực ra thì thứ gì hồi chúng tôi còn nhỏ đó, ở nhà quê có cái dụng cụ mà bây giờ chứ tôi không biết là từ tội từ siêu có còn để lát hỏi chứ hỏi từ tội từ siêu nó không, nó thì thường mình nghĩ là mình cắt là mình cắt bằng cái liềm đó, cái liềm là cái cán nó có lưỡi cong lại, nhưng mà cái đồ cắt lúa này của người miền quê lâu quá chúng tôi không có nhớ, còn không biết có danh từ gì đặc biệt gọi không, nhưng mà nó có cái cần, cái cần đó nó giúp cho mình gom lúa lại, và khi dùng cái cần gom lúa xong mình lấy cái tay mình nắm và mình cắt, nó rất là tiện, nếu mình biết xài thì nó hữu dụng lắm. Thì nói tóm lại thưa quý Phật tử là chính cái mà chúng ta gọi là khéo tẩy, nó làm cho chúng ta hiểu được cái phạm vi vừa phải cần thiết để chúng ta tập trung. Và ngay chỗ đó thì chúng ta dùng cái trí tuệ để cắt được. Chúng tôi muốn dùng một ví dụ nữa thì nó có vẻ hơi bạo động một chút. Ví dụ như là ở trong đàn pháo binh thì họ có một cái người chấm tọa độ, biết chấm tọa độ xong thì họ mới bắn pháo binh được chứ. Chứ lấy pháo binh mà bắn khơi khơi vậy thì thực sự có khi nó không trúng vào mục tiêu mà trúng vào nhà dân và vậy, cái gì cấp độ phải giỏi. Hay là khi mà chúng ta đi biển thì chúng ta có người tài công và người hoa tiêu. Cái người hoa tiêu đó là cái người nhắm hướng, và người thì tài công là cái người lái tàu. Cái lái tàu nó đòi hỏi một cái khả năng riêng, mà cái người mà hoa tiêu nó phải là riêng. Thì nó tóm lại là khi mà một hành giả tu tập hay là tới phương diện pháp học, tức là học Phật pháp cũng vậy, thì đều cần tới cả hai thứ này. Một thứ nó giúp cho chúng ta tập trung cách là đặt ra một cái quy định, một cái hạn cuộc, và một cái là nó giúp cho chúng ta có cái sự xuyên thấu, đó là trí tuệ. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn trình bày về bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận của chư tăng liên quan đến bài học này. Quý vị Phật tử qua nghị thì chúng ta xem là ở trong room chúng ta có vị nào. Chúng ta có Đại Đức Phật Tích, rồi có Thượng tọa Tuệ Siêu, có Thượng tọa Pháp Tân. Hiện tại thì chúng ta đã có ba vị có mặt ở trong room. Nên đầu tiên thì xin được hỏi là, và Thượng tọa Tuệ Siêu thì tôi có nghe được không? Muốn thỉnh thì tôi trả lời cho cô thảo luận thứ nhất. Bạch thưa tôi siêu, ở đây trong bài học này chúng ta đề cập đến cái tướng trạng và cái vai trò của khéo tay và của trí tuệ. Muốn hỏi thầy tỏ về sự việc là có nhiều người có quan niệm là cái khéo suy nghĩ hay cái vùng suy nghĩ nó là do thói quen. Một thói quen là cái gì mà chúng ta không có kiểm soát được. Ví dụ như có những người họ có thói quen là suy nghĩ chuyện gì cũng tích cực, có những người họ có thói quen suy nghĩ chuyện gì cũng tiêu cực, có những người có thói quen là họ nhìn sự việc gì họ cũng nhìn từ cái góc của độ lạc quan, có nhiều người họ nhìn sự việc gì cũng thái độ bi quan. Thì tôi có thể cho tôi biết cái cảm nhận của thượng tọa là cái gọi là khéo tác ý hay là tránh tư niệm hay là như ý tác ý nó phải đến từ thói quen hay là nó đến từ sự vận dụng khôn khéo của suy nghĩ. Xin thỉnh ý kiến thượng tọa thầy sư.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Mẹ xin cảm ơn quý vị. Nhà một cái thầy mẹ kính giật chúng ta kính giật những cái tình ở đây không phải là đến từ cái thói quen hoàn toàn, bởi vì nếu là mang cái ta ra tác ý thì đó là cái gì khác. Nếu là tự tạ thì tác ý đồng nghĩa với chữ manasikaro tí, nó đồng nghĩa với chữ vitati tí, tức là cái gì suy tư. Người mà gặp cái gì cũng suy nghĩ suy tư thì cái đó hoàn toàn là do cái thói quen. Họ hay trầm tư mà tư, cái đó là do cái thói quen. Nhưng mà khi đặt ra cái vấn đề vô lý châu từ ngữ vô lý châu có nghĩa là cái sự khôn ngoan khéo léo, hay là còn nghĩa là cái sự đứng đắn. Cho nên khi mà nói đến vô lý châu manasikara kết hợp hai từ này lại thì cái sự suy xét này là suy xét bằng trí tuệ, mà hãy do suy xét bằng trí tuệ thì cái điểm chính là do sự nỗ lực phát huy trí tuệ để suy nghĩ cái vấn đề đó ở một khía cạnh có lợi ích. Ở khi bạn có lợi ích còn khi mà nói rằng cái sự tác ý theo cái thuốc cái tác ý do thuốc quân là với một người họ đã tu tập thuần thục, hay là họ đã có cái khuyên hướng thường dụng sử dụng trí để suy tư, lâu ngày họ quen với cái cách đó, cho nên mỗi một việc xảy ra họ không có cái suy nghĩ một cách đơn thuần, mà họ phải sử dụng trí để suy nghĩ. Thì như vậy nha, chúng ta có hai vấn đề đó. Một người có cái sự như lý tắc ý hay là khác tắc ý, thì người đó phẩm chất là do trí tuệ, biết vận dụng trí tuệ trong cái tự suy tư, rồi phụ theo đó mới là một cái thói quen, chứ không phải ai như lý tắc ý hay là khéo tắc ý cũng như là do thói quen cả. Không phải là điều do thói quen. Chỉ có người mà họ thường vận dụng trí tuệ suy tư theo chiều hướng tốt đẹp, thì như vậy lâu ngày sẽ trở thành cái thói quen. Nhưng mà nói cái thói quen ở đây đó, chỉ là cái thói quen dùng trí để mình suy tư thôi, chứ không phải là ngay trong lúc đó cái trí tuệ ở đâu có sẵn. Bởi vì mỗi lần mà cái tập ý thì phải có cái sự cân nhắc, phải có sự so sánh, mà nếu cân nhắc và so sánh thì họ không thể có được cái nghề. Giống như trường hợp của ngài, của công tử Lưu Bất Tắc, em trai út của ngài Xá Lợi Phất, trong gia đình của ngài Xá Lợi Phất có phải là nên nghe, có phải nghe mà sáu người đã đi xuất gia rồi đều là một thánh cả, thì duy có người em út của ngài là ngài là con tử Lê Cô Tám, mất còn trẻ nhỏ mất 16 tuổi, thì người mẹ của ngài, thân mẫu của ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng bây giờ các con đi tu hết rồi, bây giờ còn đứng trẻ út phải cầm kinh ở lại để mà thì thế trải nghiệm, chứ còn để nó đi theo anh chị xuất gia thì như vậy tài sản thì không có ai thừa kế, không có ai nói được con đường. Cho nên bà ấy nghĩ đến việc là cưới vợ cho cậu con trẻ út. Trong cái ngày thành hôn thì theo cái tục lệ bây giờ trong đám cưới người ta sẽ chọn ra một người lớn tuổi mà còn đủ đôi đủ bạn để giữ được bên tai của đôi tân hôn và phúc chức cho họ cùng sống. Có đâu có bạn đứng ra lo đồ bạn, thì trong cái giờ cử hành hôn lễ và chúc phúc được báo cho đôi tân hôn, thì một cụ bà đạt 80 tuổi được chọn. Cụ bà đó là bà ngoại vợ của Lê Cô Tắc. Thì tôi biết biết một cụ bà 80 tuổi thì cái tuổi già nó đã đạt được suy sụp, những cái vị tướng như bất bạc gian nhân, vị mốt tay chân lưu rỉnh lưng còn những cái tướng có hiện ra nơi một cụ già như thế, thì lúc bây giờ cụ Yêu Bát Tát đang trong lúc mà bà ngoại cầm cái bình rưng rỉnh dưới nước trên tay, thì bất chợt cậu ta nhìn thấy cái sắc tướng của bà ngoại, rồi nhìn qua thấy cái sắc tướng của vị hôn thê, sắc tướng của cô dâu, thì đều có tám cái sợ sắc. Ôi thật là kinh khủng, cái sắc pháp thay đổi. Có lẽ là ngày xưa bà ngoại người ta cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cô vợ ta bây giờ đi rồi thời gian tháng là đã sống được 80 tuổi, thì bây giờ sắc pháp thay đổi suy tàn, và cái hiện tượng già nua nó chi phối trên cái thân xác này. Thật đáng kinh khủng. Rồi đây cái sắc đẹp của cô dâu này một ngày kia cũng sẽ suy tàn như thế khi mà cô ta đã lớn tuổi. Nghĩ như vậy, thấy như vậy, suy xét như vậy, tác ý như vậy, cậu đưa có tác có cái thần chán nản. Cậu ta khởi lên ý định là phải đi xuất gia theo những người anh người chị của mình. Người trên đường rất vô về, cậu ta vờ giả vờ là đau bụng phải đi giải, thì mọi người cứ đi khoảng cậu ta phải xuống xe, đi khoảng cậu ta phải xuống xe, nếu được mọi người họ thấy như vậy thì chậm trễ thời gian quá. Cho nên vừa nghe cậu đưa cái tát đề nghị là đem cô dâu về nhà trước, và tôi đi đi giải giải xong tôi sẽ về sau. Thứ gì cậu ta còn tân khu rừng và cậu ta lẻn trốn đi mất, tìm được các sự việc theo để xin xuất gia. Xuất gia chẳng có lâu, công tử Dương Tạc thì theo Dương Tạc đã chứng được qua là hắn, và ẩn cư ở tại cái khu rừng keo, khu rừng Tăng Kha, chúng ta gọi Tăng Kha của ta, là mệnh danh của chị kheo người rừng có tám, không chỉ là như vậy. Thì cái sự suy tư đó, nếu nhìn và có sự so sánh bằng trí tuệ theo cái chiều hướng thiện pháp, theo cái chiều hướng để xả nghi, thì đó là một cái sự khéo tay. Nhưng nếu như một người nào khác và họ nhìn thấy một cô gái đẹp và một cụ bà mà anh ta không phải so sánh để mà kiểm nghi, để mà nhà chán, mà anh ta có sự so sánh để anh ta càng lý ái cái cô gái trẻ đẹp này, thời như vậy cái này chỉ là tác ý mà nó sẽ cả ra, chứ không phải là vô lý tô mà nó sẽ cả khéo tác ý. Nên chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tổ Nhật Bản là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Kính thưa Thượng Tổ Thầy Sư, mà Thượng Tổ Thầy Sư xin Thượng Tổ Hoàng Hỷ là rõ thêm một nghĩa nữa là
ở trong chánh văn Pali thì chúng ta thấy rõ ràng là cái đoạn này ví dụ cái chữ Manasikara tức là tác ý chứ không có cái chữ Yoniso Manasikara. Nhưng mà trên phương diện ngữ cảnh chúng ta có thể hiểu ngầm là chữ Manasikara ở đây đó có thể được hiểu là Yoniso Manasikara là khéo tác ý được không? Tại vì ở đây nó là cái điều kiện để đi với trí tuệ và làm việc cái phân sự là định đặt ra một cái phạm vi thích hợp cho trí tuệ làm việc, thì ở đó chúng ta có thể hiểu như là Yoniso Manasikara hay không, hay là chúng ta chỉ hiểu đơn thuần là Manasikara mà thôi. Theo ý của Thượng Tọa Thầy Sư, xin thỉnh Thượng Tọa quan hệ trở lại.
Yeah.
lấy đối tượng cho tâm, lấy đối tượng cho tâm, làm hình ảnh cho tâm cũng giống như là cái niệm. Khi mà ăn cái bánh thì cái hai hàm răng đó là nó cắn cái bánh làm sao cho vừa để nhai. Để chúng ta đưa lên miệng chúng ta cắn thì cái gì chúng ta cắn được thì cái đó chúng ta nhai vừa phải. Tác ý cũng làm hình ảnh cho tâm cũng như thế. Ở trong một cảnh sắc rộng rộng lớn, con mắt nhìn thoáng qua thì chính là tác ý mới cái tà rắc, nó sẽ lấy một phần nào đó của cái cảnh sắc, lấy một phần nào đó của bức tranh đó, bức tranh cái cảnh này, để cho tâm nó biết, rồi dần dần các cái tâm khác sinh khởi, nó biết nhiều nhiều lần như vậy, nó gom lại thành một bức tranh. Thì mỗi lần mà tác ý đến cảnh đó, thì tác ý một phần sẽ chỉ với chúng tôi nói cái điều này á, để chúng tôi muốn nhất mà nở chỗ là Manasikara mà vua của ở đây không phải là Yuriko Manasikara, bởi vì không có dùng cái chữ Yuriko trong trường hợp này, mà thì Manasikara nếu mà xài riêng một mình độc lập thì nó lại là chỉ pháp khác chứ không phải giống như là Yuriko. Ở đây nó khác, nó có một vài trường hợp mà chúng ta xài chúng ta phải hiểu. Thí dụ như bình thường khi mà nói đến tà kiến, mới chả biết kiến, rồi tâm ma biết kiến là chánh kiến, chúng ta xài như vậy. Nhưng có những cái trường hợp, thí dụ như ở trong tâm sở bất thiện, trong tâm sở bất thiện là ba cái tham phần là lô pháp, biến khí và mana, tham tạc trí hả mà. Thì cái chữ biến khí nó chạy riêng lẻ, không có chữ biến xa. Nhưng một vì cái biến khí được nằm ở trong cái nhóm bất thiện, cho nên cái biến khí đó phải hiểu nằm là biến xa biến khí. Chỗ đó chúng ta hiểu nằm được. Còn hoặc là khi mà nói đến đó, có hai cái sự thành tựu là tiên á, tâm bất tiến là giới biết thành tựu, và lý trí tâm bất tiến là tiến thành tựu. Thì chữ lý trí trong trường hợp này mà xài chung với chữ tâm bất tiến là chúng ta phải hiểu ở đây chữ lý trí đó chỉ cho samadhi trí là chánh kiến, bởi vì chỉ có chánh kiến mới gọi là cổ túc kiến, kiến cổ túc hay giới cổ túc kiến cổ túc. Cái biết khí chạy riêng một mình đó, thì nó bao hàm cả tạp kiếp chánh kiếp. Nhưng mà khi nó ghép như một từ ở phía sau thì người ta tùy trường hợp thì chúng ta xài. Có trường hợp chỉ biết khí được chỉ cho tạp kiếp, có trường hợp chỉ biết khí được phải hiểu được chánh kiếp. Nhưng mà riêng về cái từ Parasika là ở đây khi mà xài độc lập một mình thì chúng ta phải biết là nó thuộc dạng tương tính. Nó thuộc dạng tương tính. Trong khi nó vô với tô Manasikara thì nó thuộc về cái pháp tình hảo, nó thuộc phần trí tuệ, nó thuộc phần trí tuệ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giải Tạng là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Ta thường kính trọng thưa thầy Thích Sư. Bây giờ thì xin được bước qua thưa thầy Pháp Tăng. Không biết thưa thầy Pháp Tăng có nghe được không? Muốn thưa thầy Pháp Tăng trả lời cho câu tiếp theo. Dạ, thưa thầy Pháp Tăng, trong bài học ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói đến cái sự tương quan giữa tác ý và trí tuệ. Bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi là có nhiều người có trí tuệ nhưng mà họ rất giỏi từ một lĩnh vực mà họ lại rất kém về lĩnh vực khác. Lấy ví dụ như là có những người họ đánh cờ thì họ rất giỏi, họ đánh cờ, họ ngồi bàn cờ thì họ là một người, nghĩa là tính không phải là một nước, hai nước, ba nước, họ tính ra chục nước, họ rất giỏi. Nhưng mà buông ra cái chuyện ngoài cái chuyện đánh cờ đó, thì qua những chuyện khác thì họ rất là dở, dạ, họ rất là dở. Ngay cả chư tăng cũng vậy, có nhiều vị giỏi về chữ nghĩa trong kinh điển, nhưng mà khi ra sinh hoạt bên ngoài thì cái trí tuệ của ứng dụng trong đời sống hàng ngày thì rất là kém. Thì đối với một người như vậy đó, thì họ không thể nói là người có trí, họ không thể nói là người thiểu trí, nhưng mà nhiều khi không thể nói họ là vô trí, là người thiện trí được. Thì thông tin có thể giải thích rằng tại sao cũng là có trí tuệ mà của một người họ cái trí tuệ đó rất giỏi còn một lại mà rất là kém hơn một khác. Cái sự bất quân bình đó, đó là cái dấu hiệu của người có trí hay là người vô trí. Xin thành ý kiến của Thượng Tọa Hợp Tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chính. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, điều này thì con nghĩ như là hai cái trường hợp mà Thượng Tọa đã nêu khi nãy đó. Có thể là mình giỏi về lĩnh vực này nhưng mà mình lại kém về lĩnh vực khác. Trong trường hợp đó thì cũng có rất nhiều. Thực sự ra thì ở đây đó thì với cái sự tác ý của mình là một cái, nếu như một người mà có khéo tác ý thì ở giai đoạn đầu là do mình nghĩ nó đúng cách, nghĩ nó đúng hướng, tức là có suy tư đúng cách, có suy tư đúng hướng, thì nó có thể là làm cái nền tảng để mọi cái việc sau này, khi mà mình thực hiện cái công việc đó đó, mình làm nó nhuần nhuyễn hơn, thì cái trí tuệ của mình nó từ đó mà nó có thể là nó phát sanh một ngày một chút. Thí dụ như là mình nói đến cái việc mà ngay cả cái người ở ngoài đời đó, thì mình chuyên môn ở cái, mình giỏi ở một cái môn nào rồi. Ví dụ như là mình thấy rằng là có những cái đứa học sinh đó, thì thật sự ra thì ít có, cũng có những cái đứa mà nó học giỏi đều hết các môn, đều hết các môn. Ví dụ như môn xã hội và môn tự nhiên, toán lý hóa, hay là môn xã hội văn sử địa, thì có những đứa mà chúng tôi gặp rằng có những người đó thì họ chỉ giỏi về cái những cái môn tự nhiên, tức là toán lý hóa họ làm rất là giỏi, nhưng mà họ ngán đến đụng với cái môn mà văn sử địa thì họ ngán cái chuyện học bài, học thuộc bài họ rất là ngán. Nhưng mà cũng có người thì cũng giỏi đều hết các môn, nhưng mà trong trường hợp đó thì chúng ta thấy là giỏi thì nó ngang ngang với nhau thôi, chứ nó không phải đến nỗi mà giỏi xuất sắc ở tất cả các môn. Thì cái việc đó muốn nói đến á, là ở ngoài đời đó thì người ta cũng đã có cái định hình như vậy rồi, định hình như vậy. Thì dường như là trong cái khả năng, hay là mình nói là cái khả năng chuyên môn của một người, họ có một cái lĩnh vực đó đó, thì họ lại là giỏi ở trong cái lĩnh vực đó. Rồi mình nói ở trong cái người tu cũng vậy á, thì thật sự ra thì có những vị thì học hành ở trong Phật Pháp, rồi hiểu Phật Pháp rất là sâu, rồi cũng là giỏi ở trong Phật Pháp thôi, nhưng mà ra ngoài thì nó cũng không có những cái tinh tế khi tiếp xúc, hay là dụng về những cái điều đó cũng có. Nhưng mà cũng có vị thì cũng đã giỏi được những cái điều mà cả ở trong tu, rồi mình cũng có là mình giỏi việc cái việc mà xã hội tiếp xúc ở bên ngoài. Thật sự ra thì con người của mình đó thì nó ít có ai mà nó toàn vẹn hết lắm. Dạ, ít có ai mà mình được toàn vẹn hết lắm. Mà cái điều mà khả năng mình giỏi đó thì phải nói rằng nó bắt nguồn từ ở cái việc mà mình đã có cái sự mà đào luyện của chính mình, đào luyện của chính mình. Ngay cả cái chuyện mà mình cái người mà học Phật pháp đó chịu khó có cái chánh niệm, rồi thích cái tình cầu, tìm cầu, tức là kinh sách gì mình thích coi, thích lưu ý, thích nhớ, quan hỷ. Khi mà mình thích lưu ý, thích nhớ thì mình lại quan hỷ ở trong những cái, ví dụ như mình coi một cái bài kinh đó, mình quan hỷ với bài kinh đó, rồi có trong đó thì mình chỉ nắm được vài ý, mình do mình quan hỷ chứ thực sự ra thì mình nói mình nhớ hết nguyên một bài kinh thì cũng khó, nhưng mà mình nắm được những cái ý mà trong đó mình hiểu được qua những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật này dạy trong bài kinh đó, thì từ đó tâm của mình quan hỷ. Khi nói tới vấn đề đó mình lại nhớ ngay, nhớ ngay, mình có thể mình nói, mình trình bày, hoặc là mình có thể có cái sự liên hệ đến những cái chi pháp liên quan, liên hệ đến vấn đề mà nó có liên quan đến cái đề tài mà mình cần nói. Thì cái khả năng đó là do cái sự ban đầu đó là sự thích tìm cầu, sau đó thì mình lại có cái sự quan hỷ, có cái sự quan hỷ, từ cái sự quan hỷ đó mình lại tiếp tục tìm cầu nữa, cho nên là mình mới giỏi được cái khả năng đó. Rồi thí dụ như là ở bên ngoài xã hội đó, tôi nghĩ rằng là với cái điều mà ngày hôm nay đó thì cái môi trường của vị tu sĩ đó thì nó có khác một chút. Khác một chút là thì mình phải tiếp xúc, rồi mình có những cái giống như mình phải có những cái hiểu biết, rồi cái thủ thuật ở bên ngoài. Hôm rồi mà có nói chuyện với sư Pháp Nhiên đó, thì bà Pháp Nhiên có nói rằng là thật sự là mình trụ trì đó, thì mình không phải là chỉ giỏi cái việc mà Phật pháp không, mà mình phải biết cái giá cả ở bên ngoài. Nói nghe ra thì nó rất là đời thường, tức là mình biết giá cả cái món đồ đó như vậy. Thì khi mà mình nhờ ai đi mua, hay là mình biết được cái sản phẩm nó như vậy, thì mình cũng phải rành, mình nắm rõ như vậy thì mình không có bị hớ, hay là mình cũng không có bị cái chuyện gì mà nó đồ thì mình mua về với đắt giá mà mình không xài được, cũng có những cái trường hợp đó. Thì chúng tôi muốn nói cái điều này đó là thật sự ra thì con người rõ ràng là mình không có toàn vẹn được hết. Nhưng mà nếu mà mình tập cho mình á, mình cái người mà có một cái khả năng chuyên môn nào đó, và chuyên môn nào đó, thì dĩ nhiên họ giống như đã nói là mình có sống chết với nó, mình có nghiền ngẫm với nó thì mình mới giỏi được. Thí dụ như ở bên ngoài giáo viên thì họ dạy cái môn toán lý hóa hay là một môn nào họ giỏi rồi thì họ phải, nhất thiết là họ phải có nghiền ngẫm với nó. Thì trong Phật pháp cũng vậy, mình cũng phải có cái nghiền ngẫm. Rồi cái đó là chúng tôi nghĩ rằng là có cái sự quân tập, hay là có cái sự đào tạo, đào tôi luyện của chính mình, tôi luyện của chính mình. Cho nên không vì vậy đó thì đối với các bậc mà toàn giác á, thì các ngài với cái trí tuệ của các ngài đó thì các ngài hiểu biết hết tất cả, và gọi là thế gian giải mà, bậc vô thượng sĩ, rồi bậc thế gian giải, tức là một trong 10 cái danh hiệu của một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì thế gian giải. Mà để có được cái trí tuệ thế gian giải đó thì các ngài cũng phải hiểu qua hết những điều đó. Khác với các bậc thinh văn thì các bậc thinh văn á, thì các ngài chỉ có thể là mình hiểu đệ tử của Đức Phật đó, đệ tử Đức Phật á, mỗi một vị á, tuy là những vị cao đồ, tức là những vị đại đệ tử của Đức Phật, thì có một cái sở trường riêng, giống như mình nói là một có cái công hạnh riêng. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất thì đệ nhất về được xác tính là một vị đệ nhất về trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông, rồi ngài A Nan thì đệ nhất về một bậc đa văn, vân vân. Thì cái điều đó nó cũng là có cái sự quân tập, quân tập tôi luyện từ nhiều kiếp. Cho nên là cái điều này đó, để mà mình có được cái khả năng mà mình hiểu biết hết tất cả các cái đó, thì thật sự là mình cần phải tôi luyện ở nhiều thứ. Tuy nhiên á, thì cái đời sống tu học của một vị tu sĩ đó, thì mình thấy rằng cái điều gì mà thấy cần thiết cho cái việc mà tu tập cho chính mình, hay là chính cái hiểu biết của mình, cái chi kiến của mình hiểu biết những điều đó để bổ sung cho cái đời sống tu tập thảm hạnh của mình nó tốt đẹp, thì mình cần phải tìm hiểu và cần giống như mình nghiền ngẫm những điều đó. Nhưng mà nếu như mà mình biết hết tất cả những cái điều gì cần thiết mà nó liên quan với cuộc sống, thì theo chúng con nghĩ rằng là nó cũng là cái hay. Cái hay giống như mình ứng biến, rồi mình cũng có thể ứng dụng được trong mọi cái trường hợp. Qua đó thì mình sẽ có thể, bởi vì cái trí tuệ đó, cái trí tuệ nếu bằng chánh trí đó, thì mình có thể là sử dụng tầng mình ứng dụng cái trí tuệ của mình, có thể là làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người khác với bằng cái chánh trí của mình. Như vậy thì ở trên phương diện tu tập thì tôi nghĩ rằng là ngày nay thì ngoài cái việc mà tu tập chính thức của chính mình á, thì mình nên học tìm hiểu những cái gì mà nó có thể là bổ sung, hỗ trợ cho cái đời sống tu tập thảm hạnh của mình. Nó vừa là tạo cho cái chi kiến, kiến thức của một cái vị tu sĩ hiểu đúng về Phật Pháp và sống đúng về chánh Pháp của Đức Phật, thì cái điều đó mình cần học. Tuy nhiên thì những cái điều gì mà nó có thể làm ứng dụng cho cái cuộc sống hàng ngày của mình, nó làm cho mình có một cái với cái ứng dụng đó, nó làm cho mình có thể mang cái tính phổ quát hơn, tức là mình có thể làm lợi ích cho người khác từ đó, hoặc là họ có thể từ cái hiểu đó, từ cái biết đó, họ có thể ứng dụng đi vào trong Phật Pháp này. Thì cái điều đó con nghĩ là nó cũng cần thiết, và cũng cần thiết. Cho nên là rõ ràng thì mỗi một người có một cái khả năng lãnh vực khác nhau, cái sở trường, sở đoạn khác nhau. Nhưng mà nếu như mình có tôi luyện hết tất cả các cái sở trường, các cái điều gì nó tốt đẹp, thì mình may ra mình có thể giỏi được nhiều thứ, nhiều môn ở trong trong cái cuộc sống này, việc sống tu học. Ví dụ như con thấy rằng ở đây phải nói là thầy trò để khen với nhau, đó là Thượng Tọa Tỳ Siêu đó, ngoài cái việc mà hiểu Phật Pháp đó, nguyên sâu sắc như vậy đó, và có một cái thời gian mà học Phật Pháp sâu sắc và hiểu rõ như vậy đó, thì cái việc xây dựng đó, nó đâu ra đó. Thì con thấy rằng cái điều đó nó cũng là cái hay. Mà con nhớ là ở trong trong kinh là chú giải gì đó, thì cái chuyện mà xây dựng xưa kia đó, xây dựng xưa kia đó, ví dụ như thời Đức Phật đó, thì con nhớ rằng như là có cái trường hợp mà giao cho, ví dụ như Chùa Kỳ Viên là giao cho cái ngài Xá Lợi Phất để ngài đảm nhiệm cho cái việc mà xây dựng cái chùa đó. Thì con nghĩ rằng ngoài cái việc mà ứng dụng cái trí tuệ của mình cho cái việc mà tu tập lợi ích cho mình, lợi ích cho cái đời sống phạm hạnh đó, thì mình còn có thể ứng dụng trên mọi phương diện với cái chánh trí của mình. Mình có thể làm lợi ích cho mình và cho nhiều người khác rất là nhiều. Thì đây là vài cái ý mà con xin được chia sẻ với đại chúng mình như vậy. Bây giờ thì con xin được phép xuống đây.
Sao tu cái chuyện thiền tập Phật Tính, đại đức Phật Tính, không biết đại đức Phật Tính có nghe được không, muốn hỏi đại đức Phật Tính một câu. Đại đức Phật Tính, khi mà chúng ta đề cập đến trí tuệ đó, thì ở trong ngôn ngữ của Phật giáo Bắc truyền có đề cập đến một thứ gọi là sở kỳ chứng, tức là cái biết đó là sự ngăn ngại. Ở đây chúng ta nói trí tuệ là sự trọng phúng. Thì muốn hỏi đại đức Pháp Tính là trong trường hợp nào trí tuệ nó là một sự ngăn ngại, mà trong trường hợp nào trí tuệ nó giúp cho chúng ta làm thông suốt. Và cái vị học Phật lấy ví dụ như là một hành giả bước vào trong trường thiền, thì hành giả nên hiểu ở ở trường hợp nào trí tuệ đó là ngăn ngại, ở trường hợp nào trí tuệ nó là sự thông suốt. Xin thỉnh ý kiến của thầy được Phật tịch.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thực Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức và thượng tọa Chư Quy cùng chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với trí tuệ ở trong Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là ở trong tâm tạng kinh điển, thì thường thường cái trí phát sanh lên để thấy rõ cái sự việc đó nó là như thật, hoặc là những vị hành giả khi mà hành thiền tâm được định tĩnh, vị ấy trí rồi phát sanh lên để thấy được các pháp nó là vô thường, khổ hay là vô ngã. Hoặc là ở trong đời sống, nhiều khi một cái người Phật tử tu tập, khi mà có trí, có tuệ, người ta sẽ hiểu được cái trường hợp này là nhân, cái trường hợp này là quả. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà người ta có cái trí tuệ hay là có cái sự tác ý đúng, trong cái trường hợp ví dụ như là mình thấy rằng tại sao có người làm lành nhưng mà luôn luôn bị đau khổ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta đi làm từ thiện, hoặc là người ta đi làm cái việc tốt, hoặc là có những người người ta đi người ta làm việc ở trung tâm đi, một cái ban điều hành hoặc là một cái nơi nào đó ở trên cái những cái diễn đàn này, nhưng mà thì người ta làm không có ăn lương, nhưng mà chỉ làm với một cái tâm tư là để hộ trì Phật pháp, thì cái hành động nó rất là thiện, rất là tốt, nhưng mà người ta cứ bị phiền não này phiền não kia, nó tấn công, nó dập dìu người ta hoài. Thì vậy thì một người mà có trí phân tích ra là chúng ta thấy rõ ràng mình bị đau khổ, mình bị buồn, vân vân, đó là cái quả. Còn bây giờ chúng ta đang tạo nhân, có nghĩa là những hành động này chúng ta phụng giúp ở trong room hoặc ở trong diễn đàn, hoặc là chúng ta đi làm từ thiện, vân vân, thì những cái này là đang chúng ta đang có những cái hành động, phải nói rằng hoặc là chúng ta đang tạo cái nhân, hoặc là cái nhân tốt, hoặc là những cái hành động thiện. Thì một người mà có một cái trí mà phân tích rõ ràng, chúng ta phân tích rõ ràng, thì đó là một cái người mà có cái sự hiểu biết đúng đắn, cái sự hiểu biết đúng đắn, thì đó là một cái sự mà phải nói rằng là cái trí đó nó sanh lên, nó xen vào để mà nó giúp cái việc đó càng ngày càng được tốt đẹp hơn. Còn cái sở di chứng thì quý vị thấy rằng là cái chướng ngại của cái trí tuệ là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình cũng có cái sự hiểu biết, nhưng mà mình đặt sai chỗ, mình đặt không có đúng. Cũng như hồi sáng giờ đó, quý vị biết rằng là chúng tôi đọc cái quyển kinh Pháp Cú mà sau này người ta mới ra, người ta tái bản lại. Người ta mới ra, người ta tái bản lại. Thì ở trong cái tích truyện đó, chúng tôi đọc cái tích truyện thứ tư nói về một cái nữ dạ so đó. Thì cái cuối cái chuyện đó, quý vị, người ta thêm vô một điều rất là phi lý. Quý vị biết rằng cái cuối cái chuyện đó, người ta thêm vô một điều đó là người ta nói rằng là cái người mà người ta viết, cái người mà người ta ấn tống cái sách cái lần sau này đó, thì người ta viết, người ta nói rằng là những cái chuyện mà nói về đạo sĩ Đê Quý Lá, hoặc là những cái chuyện mà Đức Phật nói về vị tỳ khu Tiết Xá, những cái chuyện tiền thân đó, thì người ta cho đó là những cái câu chuyện ngụ ngôn mà Đức Phật đưa vô để nhằm đúng lúc làm cho vui vui thôi. Quý vị biết rằng chúng tôi đọc tới đó chúng tôi rất là giật mình, mình rất là giật mình, mình nói ồ tại sao mà cái quyển Pháp Cú này ngài Trưởng Lão Pháp Minh ngài dịch mà ngài nói rằng là những cái tích chuyện này là những cái tích chuyện mà thuộc về mà Đức Phật đưa vô những cái chuyện ngụ ngôn, đưa vô đúng lúc để cho nó vui thôi. Và thì quý vị thấy rằng quý vị thấy rằng là chúng tôi đọc đến đó chúng tôi hết hồn, thì chúng tôi mới tìm những cái bản cũ, những cái bản kinh pháp cú cũ của trưởng lão Pháp Minh đã dịch trước kia chúng tôi đã đọc. Thì quý vị em biết rằng chúng tôi phát hiện ra nguyên một cái đoạn đó là người ta đưa vào, có nghĩa là ở trong cái lúc sau này những cái vị mà người ta soạn lại sách đó, người ta đưa một cái đoạn đó vào. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đọc vào chúng tôi nghi ngờ liền. Tại vì sao quý vị? Tại vì đối với bậc chánh đẳng chánh giác á, ngài không thể nào mà ngài tự nhiên cái ngài đưa cái chỗ đó vui vui vô cho chúng ta đọc để mà chúng ta hấp dẫn, để mà cũng như là làm cho chúng ta hấp dẫn rồi chúng ta đọc những cái phần đó. Thành ra chúng tôi vừa đọc vào á, chúng tôi nghi liền. Thì thật quả thật khi mà tra lại cái bản cũ á, thì thật sự ra trưởng lão Pháp Minh không có dịch chỗ đó. Trưởng lão Pháp Minh ngừng đúng lúc một cái chỗ đó. Còn cái quyển sách này á, là quý vị thấy rằng á, là người ta thêm vào. Thành ra sẵn cái dịp này chúng tôi nói với quý vị, nếu mà có ai có đi ra ngoài siêu thị hoặc là những cái nhà sách đó, mà mua cái bộ chú giải pháp cú đó, thì quý vị phải cẩn thận, phải cẩn thận ngay chỗ cái tích chuyện mà nữ già so câu chuyện số 4 đó, thì cái phần cuối ngay chỗ trang khoảng một trang 102 đó, thì quý vị thấy rằng ở quyền cái đoạn cuối đó, đó là những cái người nào đó người ta đã đưa thêm vào. Chứ không phải là trưởng lão Pháp Minh dịch. Tại vì cái điều này thì thật sự ra quý vị, nó rất là quan trọng quý vị. Tự nhiên là đưa một đoạn nói Đức Phật kể những cái chuyện tiền thân của vị này vị kia. Đó là những cái câu chuyện ngụ ngôn đưa vào đúng lúc để nhằm cái mục đích làm cho cái người đọc đọc xong thấy vui vui và dễ nhớ. Cái điều này thì đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì kính thưa quý vị, đối với niềm tin của chúng tôi tin chắc rằng ngài không phải là như vậy. Ngài không bao giờ mà đem vô mà để làm cho chúng ta vui vui. Thành ra đó, chúng tôi có đưa cho những vị trưởng lão thì những vị trưởng lão có nói với chúng tôi là ở trong cái thời nay thường thường heo con thì không có sợ cọp. Mà có nghĩa là cái sách của cái vị này dịch rồi đem cái chỗ khác vô rồi để vào ở trong đó. Thành ra cái người nào mà đọc thì cứ tưởng là trưởng lão Phát Minh dịch. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái vấn đề này cái sở di chứng quý vị. Có nhiều khi mình học quá nhiều, mình biết cái chỗ này chỗ kia, rồi mình đem từ cái chỗ này mình xen vào cái bài kia vân vân, thì làm cho có nhiều khi những vị độc giả người ta học hoặc là người ta đọc, người ta sẽ bị nhầm lẫn, người ta tưởng là cái vị đó dịch như vậy như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sở di chứng mình là có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình vận dụng vào nó không có đúng chỗ. Cũng như có những lần quý vị thấy rằng chúng tôi qua trường thiền cũng vậy. Có những vị người ta nói hành thiền không có cần cái tưởng ở trong đó. Không có cần cái tưởng. Nhưng mà không biết rằng người ta hiểu cái chữ tưởng đó là như thế nào. Tại vì sao vậy quý vị? Tâm sở là tứ danh quẩn nó đồng sanh. Mà ở trong đó có tưởng quẩn. Ở trong đó có tưởng quẩn nữa. Hoặc là khi mà chúng ta học một cái đề mục gì cũng vậy. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta lắng nghe cái đề mục đó rồi, chúng ta đi về tới cái chỗ, cái cốc liêu của chúng ta để mà chúng ta hành thiền, vân vân. Thì quý vị phải, khi mà mình ngồi xuống ở trong cốc mình hành thiền á, thì mình nhớ lại những cái lời cái vị trưởng lão đó mới dạy mình cái đề mục thiền đó như thế nào, như thế nào. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn nhớ lại á, thì chúng ta phải nhờ cái sở hữu tưởng của chúng ta nó mạnh mới làm cho chúng ta nhớ lại được từng lời dạy đó và chúng ta mới dần dần chúng ta tập trung và niệm nó mới phát sinh vân vân. Thì nếu mà chúng ta không có biết vận dụng cái trí của chúng ta trong cái trường hợp này, trong cái trường hợp kia mà chúng ta đặt sai chỗ thì nó sẽ trở thành cái sở chi chướng, nó sẽ làm cho chúng ta bị chướng ngại về cái sự tiến hóa, hoặc là chúng ta sẽ chướng ngại rất là nhiều điều ở trong ngay cả đời sống và ở trong cái sự tu tập cũng vậy, sẽ bị chướng ngại rất là nhiều. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, kính trình đại đức Phật tính, thấy Thượng Tọa Thượng Quyền có một rung rung, không hiểu là Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thượng Quyền nghe được, xin thưa Thượng Tọa. Thưa Tất Thầy Quyền, hôm nay chúng ta bàn về cái tướng trạng của tác ý và tướng trạng của trí tuệ. Thông thường mà cái cách học của người Phật tử học nghe các pháp thì học mình hiểu theo cái quan niệm thường thức của mình, ví dụ như nghe nói là nghiệp về phước, về tội, về nhân quả thì mình nghe mình hiểu theo ngôn ngữ thôi. Nhưng mà khi chúng ta đi học vào trong những cái trạng thái của từng pháp một thì mình thấy rõ ràng là cái sự phân định rõ ràng nó đòi hỏi, và đòi hỏi rất là nhiều ở ở cái sự nghiên cứu, ở sự tìm hiểu, chứ nó không có đơn giản. Như vậy thì dựa lên trên những cái đề tài hôm nay và những đề tài mà chúng ta sắp học trong kế tiếp đó, thì chúng ta thấy rằng những cái kiến thức này đó, đòi hỏi sự tinh tế chứ không phải là nhận định bình thường ở bên ngoài. Một số người cho rằng mình học Phật mà mình hiểu nhiều quá đó, mình hiểu sâu quá thì nó trở ngại cho mình. Cái tốt nhất là mình nên mình đừng có cho mình những cái quả mù như vậy, làm cho đừng cho mình rối trí như vậy. Thì cái kinh nghiệm của Thượng tọa Thế Quyền đó, là những điều này mình học nhiều quá, mình học kỹ quá, nhất là mình đem cái kiến thức A Di Đà vào trong pháp hành đó, thì Thượng tọa Thế Quyền nghĩ rằng nó có làm cho chúng ta rối thêm hay là nó làm cho chúng ta sáng thêm. Cái mà làm cho chúng ta rối thêm sáng thêm, nó chính là điểm then chốt mà chúng ta phải bàn ở tại đây khi mà chúng ta nói về cái giá trị của học Phật pháp nói chung và A Di Đà nói riêng. Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Thế Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Bụt Thầy. Do thần con thành kính lên lễ đến Đức Phật, Đức Pháp Bất Tăng, con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu. Thật là Bất Tăng, Bất Tăng, để Đức Phật đến Đức Minh Hạnh, Chư Tăng đang hiện diện. Chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Chư kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì có thể nói rằng là nhiều khi mà ai mà có một cái tư tưởng, hay có một sự suy nghĩ như vậy, thì người đó quả thật thì họ không có cái ý muốn học nhiều. Đây là cái lý thứ nhất. Họ không có ý muốn tham cứu Phật pháp, là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là họ muốn coi như thôi kệ, sơ sơ rồi tu, như vậy là cũng được rồi. Thì họ muốn cầu an, muốn an nhàn, muốn cho nó yên ổn như vậy. Và quả thật như vậy thì những người đó thì chúng ta họ nhát quá, họ lười quá. Chứ chúng ta học được bao nhiêu? Cả đối với các vị mà thuộc lòng tâm tạng, đối với các vị mà thuộc lòng tâm tạng, thì đứng cái nhìn của chính con thì các ngài cũng cảm thấy rằng các ngài cũng vẫn nghiên cứu thêm những cái bộ, chẳng hạn như là Sớ Giải hoặc là Attakatha Chú Giải, để mà có thể nói và hiểu thêm cho chính mình và người nữa. Chúng ta thật ngày hôm nay thì chúng ta học có bao nhiêu? Rồi những gì mà chúng ta hiểu á, chúng ta nó biện pháp mênh mông, có thể nói rằng nó có từng tự pháp mà chúng ta cần phải nắm, nó có một cái cơ sở pháp học pháp hành. Nếu như chúng ta không học thì làm sao mà chúng ta biết được cơ sở pháp học pháp hành? Và nếu như đứng trên cái quy trình pháp hành thì đây chính là xuyên qua tâm, mà chúng ta xem cứ nghĩ rằng cái tâm mình nó tu như thế nào, nó định, nó niệm, nó làm sao. Có thật nhiều khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta ngồi vào tu đó là một việc khó, nhưng chúng ta tu tập để mà chúng ta đi đúng và đi về chính xác cội nguồn, và để mà chúng ta tu tập để thành tựu tốt đẹp. Nếu như ngay hiện kiếp đi, chúng ta thường chúng ta ít có thấy. Chẳng hạn ví dụ pháp bây giờ, ví dụ bây giờ chúng ta cái niệm nó làm sao, rồi cái tỉnh giác nó làm sao, chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Rồi nếu như trường hợp mà khi tâm tư của chúng ta buồn chán thì lúc đó lấy cái gì nó đối trị, lấy cái gì nó đối lập. Khi chúng ta bực bội hay khi chúng ta cảm thấy vui thích quá, thì nếu như chúng ta không có học vi diệu pháp thì chúng ta làm sao biết đo lường được là à, đây là sân tâm, đây là tham ái khởi lên, thì kết quả của khinh an, của thân, của tâm khinh an vân vân. Thì ở đó chính là những cái mà những cái tham ái. Nếu như chúng ta không dừng lại mà chúng ta thỏa thích, thỏa mê, là chúng ta biết rằng đây là phóng vật,
đây là tham ái. Làm sao chúng ta nắm được? Chỉ một tích tắc như vậy thôi. Và chúng ta thấy nhiều chi điều của Phật Pháp chưa nói đến là cái xung quanh của chúng ta. Chẳng hạn giờ chúng ta tu tập đến đến từng độ, từng cấp nào, rồi đến một cái trạng thái nó tĩnh lặng, cái tâm của ta, có phải lúc đó ta đã thành tựu chưa? Nếu như chúng ta không học đến mức vi diệu pháp, đây là một cái mô típ, đây là một quy trình để mà chúng ta gạn lọc, để mà chúng ta kiểm soát một cách chặt chẽ. Tâm của chúng ta vẫn còn khởi lên cái tham ái, vẫn còn khởi lên cái sân hận. Tuy bây giờ nó bắn lặng, nhưng chúng ta thật sự chưa đạt đến thành tựu được pháp của các bậc thánh, chưa thành tựu pháp của các bậc chân nhân, và chúng ta chưa thật sự đoạn khổ diệt khổ. Thì làm sao chúng ta biết được? Khi đó, bởi vì chúng ta, nếu chúng ta không học thì chúng ta không biết. Chúng ta tu và chúng ta thấy chúng ta đạt được thân kinh an, tâm kinh an, chắc là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã được kết quả của thiền định rồi. Hay hoặc là chúng ta cảm thấy rằng chúng ta như thân của chúng ta như bay, chúng ta cảm thấy được một tâm của mình nó được tắm mát, tâm của mình nó cái trạng thái mà coi như là tâm kinh an, coi như là như một luồng nước, như là một cái cảm giác mà từ xưa tới giờ ta chưa bao giờ ta nhận được. Có lẽ mình nghĩ rằng là khi mình khởi sanh lên cũng nghe chắc là mình đã thành tựu được chánh quả, mình thành tựu được cái đạo quả rồi. Hay là tự nhiên mình có một sự mở mang, cái tâm tư mình nó minh mẫn, nó sáng suốt và nó trong, vân vân. Thì tự nhiên chúng ta tự nghĩ rằng đó là những kết quả sau. Nếu như chúng ta cần học vi diệu pháp thì ở đây chúng ta sẽ bị nhầm lẫn ngay. Nói một cách căn bản nữa, tức là chúng ta biết tu tập cái gì nó mới đúng. Ai cũng kêu chúng ta niệm, mà niệm như thế nào, và chúng ta tu tập cái điều gì. Nói hồi đường nào cũng về cũng về La Mã, cái chỗ nào thì tu Phật thì người nào tu thì cũng sẽ đến thôi. Thì chúng ta nói không thể nói cái lý của Phật pháp của chúng ta nói bằng một cách tức là không, chúng ta nói bằng cách tức chung chung như vậy. Mà pháp nào là pháp cần phải đoạn trừ, pháp nào là pháp cần phải tác chứng, pháp nào là pháp cần phải thành tựu, pháp nào cần phải biến tri. Thì đây chính chúng ta học được từ những chỗ, bây giờ ví dụ như bài kinh thập, như bài kinh thập thượng, chúng ta thấy từ một pháp này là pháp nó sẽ có nhiều tác dụng, hai pháp này là hai pháp cần tu tập, đó là chỉ quán, rồi ba pháp này cần phải tu tập, rồi bốn pháp này, năm pháp này cần phải tu tập. Đó là cái tiêu chí mà chúng ta cần phải bước tới. Và còn những cái pháp chẳng hạn cần phải biến tri, biến tri về thế giới này, nó là địa đại này, nó là của tứ đại, nó hợp thành là đất nước lửa gió của nhân sinh. Hay là chúng ta thấy cái biến tri chúng ta học rất là nhiều, hiểu biết về sắc pháp, hiểu biết về địa giới, hiểu biết về cái địa đại. Cái đó chúng ta chỉ để cái tầm để biến tri, để hiểu biết. Và cái nào cần phải tác chứng, cái nào cần phải phải thể nhập, thì chúng ta thấy pháp Phật nó đã có phân chia từng tự. Nếu như chúng ta không học thì làm sao chúng ta biết pháp này là pháp khó thể nhập, chúng ta cần phải tu tập để thể nhập pháp này. Và đây pháp này cần phải đoạn trừ, chúng ta tu tập chúng ta cần phải đoạn trừ pháp này. Nếu như chúng ta không học thì làm sao chúng ta biết? Và pháp từng cái đoạn trừ đó, từng cái diệt trừ đó, để vô minh phiền não nó chấm dứt, thì chúng ta học được Phật pháp thì chúng ta biết thế nào là cái vô minh. Cái vô minh nó phải nó mù mờ, nó tối tăm. Chúng ta chỉ định nghĩa nó đơn giản như vậy. Mà khi học vi diệu pháp chúng ta mới biết bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo chính là vô minh. Rồi khi chúng ta học chúng ta biết tham ái, cái phóng dật nó là gì? Nó là cái si hoài nghi, nó là si phóng dật. Trong đây cái phóng dật nó dẫn đầu để đưa chúng sinh làm các cái ác nghiệp như là thân khẩu và ý ác. Ngay cả chúng ta học được thì chúng ta mới biết thế nào là khé tắc ý và thế nào là trí tuệ. Tắc ý để đưa đến trí tuệ và tắc ý và trí tuệ nó khác nhau ra sao. Khi chúng ta học thì chúng ta mới có một sự phân lượng. Còn nếu như chúng ta không học thì thời chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được một cách căn bản. Bởi cho nên mà chúng ta thấy là chính bạch thượng tọa là đứng từ cái nhìn của chính con thì con thấy rằng là Phật pháp nó hết sức là đặc biệt. Và cho tới cả ngày hôm nay, dầu chúng ta mà mài kinh dùi sử từ khi chúng ta ra đời cho đến khi chúng ta tắt hơi thở cuối cùng, cho chúng ta chỉ có thời gian mài kinh sôi sử như vậy thôi, một ngày chúng ta đọc từng câu kinh, từng bài kinh, từng trang kinh, dở từng trang kinh, năm này tháng nọ ngày kia, cho đến khi chúng ta chết, thì cũng chưa là một cái gì mà chúng ta gọi là quá đáng chứ đừng nói chi mà chúng ta học kiểu như là bữa đực bữa cái, bữa có bữa không, rồi bữa còn bữa mất, bữa tiếng bữa mà lúc tiếng lúc tối, lúc tăng lúc giảm, thì kính bạch thượng tọa, thì đó là chính là một điều mà đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng mình học quá nhiều, nhưng sự thật nó có bao nhiêu. Trong khi biện pháp nó mênh mông, 84.000 pháp môn đó, 84.000 pháp môn. Chẳng hạn như bây giờ nếu như chúng ta có học Phật pháp thì chúng ta biết nó Phật thuyết 84.000 pháp môn, ở trong đó nó có pháp gì, pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Khi chúng ta đã 84.000 pháp môn, cho nên chúng ta tu tập lựa một pháp môn nào chúng ta cũng tu tập, thì khi mà người nói như vậy là chúng ta biết họ có một sự suy nghĩ hết sức là lạ về Phật pháp. Bởi vì Phật thuyết về các pháp này là pháp cần phải đoạn trừ, vậy cũng là pháp môn, vậy chúng ta tu sao? Cho nên nói rằng Phật pháp giảng 84.000 pháp môn, mà 84.000 pháp môn đó có cái gì, pháp nào là pháp đưa đến nguy hại, pháp nào đưa đến tai hại, pháp nào đưa cần phải đoạn trừ, thì chúng ta phải biết pháp đó đoạn trừ. Rồi pháp nào cần phải tu tập, chúng ta biết pháp đó chúng ta cần phải tu tập. Rồi pháp nào là cái pháp chẳng hạn như pháp vô ký, tức là nó không thiện không bất thiện, để chúng ta cũng tu tập cái pháp không thiện không bất thiện à, hay là chúng ta cũng tu tập các cái pháp bất thiện sao? Ở trong 84.000 pháp môn, Phật ngài phân lường rõ ràng một cách à, đây là thập thiện, đây là thập ác, đây là pháp đưa đến chấm dứt sanh tử đau khổ, đây là các cái pháp tứ, đây là dục lậu hữu lậu tà kiến lậu và vô minh lậu, đây là những nhân mà đưa đến chúng sinh đau khổ sanh tử. Vậy thì những pháp đó nếu chúng ta học chúng ta mới biết đoạn trừ chứ. Thì cái thứ quý vị, một cách tổng quát như vậy chúng ta thấy Phật pháp không phải nó chung chung được, mà cái phần nào nó ra phần đó một cách rõ ràng. Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, và pháp thiện này nó có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Pháp thiện này nó cần có cái người tu tập nó, và cái từng cái trình tự của các bậc hữu học, từng cấp độ của các bậc hữu học, từng cấp độ của khi các ngài tiến đến thành chấm dứt sinh tử đau khổ, không còn đau khổ đời này đời sau, thì ngay đó thì chính chúng ta thấy cái đó mới là cái giá trị. Chứ còn Phật pháp nó mênh mông như vậy mà chúng ta học bao nhiêu mà chúng ta đầu là thế này thế kia, thì con nghĩ rằng là những người nói như vậy là những người thật sự không hiểu biết, và những người hơi bị ngông cuồng. Có thể nói như thế này được, à chúng ta hiểu biết được Phật pháp ở một góc độ đó, và chúng ta cố gắng chúng ta tu tập. Trong quá trình tu tập thì chúng ta có thể ở lúc nào đó chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta thực nghiệm pháp, hay chúng ta cầu pháp thêm, thì đó mới là một sự tiến tu. Chứ không thể nào mà chúng ta tự mà chúng ta muốn, à, hay là chúng ta cho rằng mình đã học được rồi, được nhiều rồi, thì quả thật được bao nhiêu. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần nói tốt thì con cũng kính thỉnh thượng tọa cùng với ngài. Dạ, nam mô Bát Tha Giác. Dạ, con xin kính thỉnh thượng tọa quay trở lại.
Sa thú kính trình thượng tọa tự quyền. Lời pháp biểu vừa rồi của thượng tọa tự quyền đã kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của đường Phật Bụt Đà Tham Ma. Ngày mai này chúng ta sẽ nghe một câu giảng khác, một cuộc thảo luận khác về đức tin. Và thưa quý vị, bây giờ thì bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày, chúng tôi mời quý vị nghe một bản tin nói về các nữ tu sĩ Phật giáo Tây Tạng tốt nghiệp bằng Phật học KC. Đây là một ở trong những sự kiện rất là đáng chú ý liên quan đến ngành giáo dục của Phật giáo Tây Tạng. Và bản tin này do Như Quan chuyển đường sẽ gửi đến quý ngài của quý vị qua lời trình bày của Phụ Bậc Phật.
Nam mô Bát Đại Giác, nam mô Tam Ma Giác, nam mô Sang Khai Giác. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong rừng. Cảm ơn thiền hữu. Sau đây là phần bản tin. Ramsala, India, ngày 7 tháng 6 năm 2013. Nữ giới Phật giáo đang ăn mừng một chiến thắng đáng kể. Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, 27 tu nữ Phật giáo họp về Bắc Ấn tại Ni Viện Trăm Giang Choling gần Dharamsala và bắt đầu cuộc thi của Tây Tạng tương đương với học vị tiến sĩ được gọi là Yuji. Để hiểu được ảnh hưởng của quyết định này, hãy bỏ chút thời giờ tưởng tượng ra sự việc sẽ như thế nào nếu chỉ có nam giới được đậu bằng tiến sĩ. Ngay trong lúc này, các sinh viên Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp hãy tưởng tượng ra đây chính là hình ảnh các nữ sinh viên bị loại bỏ, và đây chính là hoàn cảnh của phụ nữ trong vùng Hy Mã Lạp Sơn, và điều này đang sắp sửa thay đổi. Vậy tại sao lại mất quá lâu cho sự thay đổi lớn lao như thế này? Cuối cùng, Tây Phương đã trao bằng giảng sư cho một phụ nữ Âu Châu gần 300 năm trước, vào năm 1732, đó là khoa học gia Laura Bassi, giảng dạy khoa vật lý tại trường Đại học Bologna. Và hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã cho phép phụ nữ gia nhập vào tăng đoàn của Ngài và xuất gia cho di mẫu của Ngài là bà Mahabhasrakati. Bà và 500 phụ nữ khác đã cạo đầu đi chân đất để bày tỏ sự quyết tâm không lay động của mình trước khi Đức Phật đáp ứng lời thỉnh cầu của bà. Nhưng có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên, mặc dù có sự chuyển biến ở phương Tây, truyền thống Phật giáo Tây Tạng không biết đến việc xuất gia cho nữ giới. Do vậy, phụ nữ không thể theo đuổi trọn vẹn giáo trình tu học. Do những lý do phức tạp của lịch sử và truyền giáo, việc xuất gia không được truyền đi khi Phật giáo lan đến Tây Tạng từ Ấn Độ. Do vậy, tu nữ Phật giáo Tây Tạng được xếp vào hàng thấp kém. Tu nữ Tây Tạng phải đến những quốc gia còn truyền thừa sự xuất gia của Trung Quốc và thọ giới trong một hệ phái Phật giáo mà họ hoàn toàn không quen thuộc. Và cho dù họ đã được xuất gia, họ vẫn muốn xuất gia theo truyền thống của mình, với những vị lạc ma của mình, trong những chiếc y của mình. Hậu quả của việc xuất gia này là họ không được theo đuổi toàn bộ giáo trình tu học, mà chỉ có những người xuất gia theo đúng giáo phái mới được theo học. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã từng là người cột võ cho việc trao quyền cho phụ nữ. Mới đây đã xác nhận người kế thừa Ngài có thể là một phụ nữ. Ngài cũng nhấn mạnh rằng nên có học vị tiến sĩ cho những nữ tu Phật giáo tại Tây Tạng. Vào tháng 4 năm 2011, Ngài đã khuyến giáo Học viện Phật giáo tại Taramsa, Ấn Độ, hãy trao học vị tiến sĩ cho Đại Đức Khao Săng Quang Thất Một, một tu nữ người Đức, thế danh là Justin Brandenburg. Đây là một sự kiện lịch sử. Theo truyền thống, học vị Geshe chỉ trao cho những nhà sư sau 12 năm tích cực tu học, triết học Phật giáo. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ tu được nhận học vị này. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa, lại là một phụ nữ Tây Phương. Vào mùa xuân năm 2012, phân khoa tôn giáo và văn hóa của Ban Quản trị Trung ương Tây Tạng đã quyết định cho thêm nhiều tu nữ được phép theo đuổi chương trình học, và điều này đã trở thành hiện thực. 27 tu nữ đang trải qua các kỳ thi sẽ được trao bằng do hơn 20 năm nghiên cứu về triết học Phật giáo, và họ sẽ là thế hệ đầu tiên của những nữ giảng sư trong truyền thống Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng công khai khích lệ sự xuất gia bên trên cho tu nữ và sự bình đẳng về học vấn. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Ngài không thể chỉ đơn thuần ra lệnh đổi thai, mà toàn bộ cộng đồng Tây Tạng phải đồng ý thay đổi điều lệ. Do vậy, sẽ có một cuộc thảo luận về tình trạng của tu nữ Phật giáo Tây Tạng. Cho đến nay, tu nữ thọ nhiều hơn chư tăng 98 điều giới, gồm cả những điều luật như họ phải vâng lệnh chư tăng, không được góp ý với chư tăng, và ngay cả vị sư cao hạng nhất cũng vẫn phải nhận chỗ ngồi thấp hơn vị sư mới xuất gia. Tenzin Pomor nghi ngờ những điều giới thêm vào không thực sự do Đức Phật đưa ra, và đã tìm tòi những lý do để tin rằng các điều giới này được thêm thắt sau này do những nhà truyền đạo để nói lên những quan điểm thống trị của họ với phụ nữ thời bấy giờ. Tenzin Pomor, thế danh là Dina Thari, sinh tại London, chia sẻ các quan điểm của ni sư về những khó khăn trong việc theo đuổi Phật giáo của một phụ nữ Tây Phương. Điều bắt đầu như một cuộc cách mạng đón mừng phụ nữ vào thời Đức Phật đã trở thành một sự bài xích phụ nữ đã đến lúc cùng nhau hành động và truyền trao đại giới cho các tu nữ. Tenzin Pomor nói như trên. Năm một bước đời, bản tin đến đây vừa chấm dứt. Con cung kính sư trở lại để điều hành diễn đàn. Kính thỉnh sư.
Dạ sa thú lành thai, xin cảm ơn huynh vô bất phi thượng tọa lạc giác đẳng đã rời rừng sớm rồi. chúng con kính tri ân chư tôn đức đã giảng dạy Phật pháp hôm nay. Cảm ơn đại chúng đã thanh tịnh thính pháp. Xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Tha Giá.